Đạo Phật. Trước hết là thầy xin thông báo cùng quý vị biết là cô Hiền Nhẫn, mẹ của cô đó, có qua đời ngày hôm qua, sáng ngày hôm qua. Qua đời bên Việt Nam, thành cô Hiền Nhẫn đang ở Việt Nam. Thành chúng tôi muốn có lời phân ưu cùng với sư cô, với cùng gia đình của sư cô. Mất mẹ là một cái chuyện rất là buồn. Sư cô đã chuẩn bị cho mẹ cô đã từ mấy tháng này rồi. Sư cô chuẩn bị giỏi. Bởi vậy mẹ sư cô qua đời một cách nhẹ nhàng, êm ái, không bị đau đớn gì cả. Mặc dù là bị ung thư. Chuyện rất là đặc biệt là mặc dù gia đình của họ là gia đình dòng Công giáo, đạo dòng, mà lúc cuối cùng bà mẹ phát tâm là có lòng tin với Tam Bảo, chắc là tại nhờ được cái cảm ứng, một số cảm ứng với Phật Pháp. Cái lòng tin nó phát ra tại vì thường thường chúng ta được cái cảm ứng từ Phật Bồ Tát khi chúng ta cần sự giúp đỡ. Hiện bây giờ có đời rồi, nhưng đều bà cụ sung sướng hơn lúc trước. Thành hy vọng sẽ trắc vãng sanh sớm. Thầy đã giúp làm cái pháp vãng sanh là mấy năm rồi. Thầy biết cái tâm mỗi người đó, khi mà mình mất mẹ mình, mất người thân nhân, người thân yêu của mình, cái tâm nó đau đớn như sợ. Đối với thầy không khác gì mất cái cha mẹ của mình hết. Thành mỗi lần như vậy đó, thầy ngồi suy nghĩ mình cần làm gì, có thể làm gì hơn nữa để có thể giúp cái trường hợp này. Từ sáng nay thầy mới khám phá một cái chuyện mới, cái sáng kiến này, cái ý kiến mới này chắc là từ nhờ ngồi thiền ở thiền thất ở Fremont tuần vừa trước. Anh thầy nghĩ là nổi trong 2 tuần nữa bà cụ sẽ đi. Chúng ta sẽ thấy. Với kể quý vị nghe cái thiền thất ở Fremont. Hòa thượng Thích Thái Siêu rất là từ bi cho phép chúng ta tới đó tổ chức một cái thiền thất ở đó 3 ngày. Họ không có cái phương tiện. Bởi vậy chúng tôi không có cái thiền đường, có Phật đường nhỏ Phật đường phiền Phật điện rồi họ cũng cỡ như bằng cái Phật điện của chúng ta. Đối với cái chùa Việt Nam như vậy tương đối là lớn, Phật điện là lớn, tương đương Phật điện Việt Nam coi như một nửa Phật điện của mình thôi. Mặc dù nó bằng như Phật điện chúng ta, nhưng đều họ có những chương trình của họ, thành ra dùng bất tiện, tội kiện nó không có tiện. Thành chúng tôi được hòa thượng cho phép dùng cái phòng ăn, phòng dùng trai nó bự gấp 2 lần cái Phật điện chúng ta đó. Thầy dọn dẹp bàn ghế hết tất cả trống trơn, trở thành cái thiền được. 3 ngày chúng ta sống ở đó, luyện thiền. Lần đầu tiên mình thầy tới ra ngoài tổ chức một cái thiền thất ở ngoài, mà không phải ở chùa mình. Thầy học hỏi khá nhiều. Thầy học hỏi khá nhiều, có hiểu, có nhiều cái tâm đắc mới. Thành ra thầy rất rất là mừng. Thầy rất muốn tỏ lòng biết ơn, tri ơn Hòa Thượng Thái Siêu đã cho chúng ta cơ hội để mà tập dượt như vậy. Thứ 7 tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu cái Phật thất của chùa mỗi năm, cuối năm. Sau đó chúng ta có 5 tuần của thiền thất của chùa. Hy vọng quý vị tới tham dự. Nó hơi cắt gao một tí. Đó là phương pháp duy nhất mà thầy muốn, mà biết để mà huấn luyện nhân tài. Làm thầy nhớ lại đời xưa các tổ sư, hoặc là ngài Lục Tổ, hoặc là ngài Quy Sơn Thiền Sư. Nghe nói rằng sách biên rằng là ngài Lục Tổ có 1000 cái người thiền sư tu với ngài. Sau khi huấn luyện 1000 cái vị thiền sinh đó thì ngài đào tạo được 22 cái vị đại thiền sư. Một cái vị họ đều đắc giác ngộ, đều là đại 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 chân tu hết. 22/1000 là bao nhiêu ha? Đời xưa nó khổ như vậy đó. Đời xưa đó họ cái thời đó là thời cái thời mà có tổ sư đàng hoàng đó, đã có ngài Quy Sơn Thiền Sư, có ngài Lục Tổ đích thân dạy họ, đích thân huấn luyện họ. Mặc dù như vậy chỉ đào tạo được 2.2% của nhân tài thôi. 10 người đi, ok. Có một vài một nhóm người ở đang nấu ăn nấu bếp nữa, không thể nào coi thường họ. Quý vị biết ngài Quy Sơn Thiền Sư á, vốn là đầu bếp. Thì sau khi mà làm lụng ở nhà bếp thì Quy Sơn Thiền Sư được phái đi mở cái thiền đường, mở khai đi lập chùa chỗ khác ngay lập tức. Thì cuối cùng ngài cũng lập một cái chùa, cũng có 1500 người, có 1500 vị thiền sư tu với ngài. Bây giờ ngày nay mình có được 15 người, mình có 2.2% của 15 người là bao nhiêu ha? Cái mình nghĩ 2.2% của 15 người là bao nhiêu người sẽ giác ngộ? Được hai cái chân. Thực ra cần cái chân mới ngồi được chứ, mới đi được chứ. Mình cứ cố gắng tiếp tục như vậy. Thiệt ra tới cái chùa Fremont đó họ khá đông người mà không ai tới tu thiền của mình hết. Quý vị thấy cái khách tu mình nó gắt gao này, ai cũng ngán hết á. Cái vị tu thì hưởng cái công lao của mình. Nó cần cực khổ chừng nào thì càng kết quả nó lớn chừng đấy. Tiếng Hoa gọi là khổ công. Tu hành đó là khổ công, không phải là sướng công. Nếu quý vị mà không có khổ công đó, thì quý vị tiến bộ rất là chậm. Còn bao nhiêu thì thời gian ở trên cái cõi đất này, không lo cái kiếp sau chừng nào mới lo được. Phật dạy chúng ta luân hồi, chìm đắm trong luân hồi đã biết bao nhiêu kiếp rồi. Vì vậy quý vị mới tới cái chỗ này ngày hôm nay là tại quý vị đã kẹt trong luân hồi đã biết bao nhiêu lâu rồi. Quý vị đã từng niệm Phật biết bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu kiếp rồi, mà vẫn tới đây như thường, vẫn trở lại đây như thường. Lần này mà gặp cái pháp môn niệm Phật này, quý vị phải hết sức, cố gắng hết sức để mà đắc cái bản sanh kiếp này, đừng có luân hồi nữa. Nhưng kiếp sau chưa chắc quý vị đã may mắn như kiếp này đâu. Gặp cái chánh pháp rất là khó, cực kỳ khó. Vì thấy bảy tám năm trời biết bao nhiêu người đã lọt đài rồi. Những người ta gọi thiên hà gọi là thành công, đã lọt đài rồi, theo ông nội. Những người đó đã thất bại cái sự thử thách của chùa này, nó khó như vậy đó. Cố gắng hết sức của mình mà tu để mà đắc vãng sanh. Thầy khuyên cái một chuyện đó thôi, cố gắng hết sức của mình để mà đắc vãng sanh kiếp này, lo cho mình, ok. Mình đắc vãng sanh rồi thì mình mới có cái duyên, mới có cái đủ, mới có cái cơ nhiều cơ hội để giúp những người thân yêu của mình. Thầy sẽ giảng nhiều hơn khi mà bàn về cái Phật thất. Có ai muốn bàn gì, muốn nói nêu ra cái gì không? Tinh thần tu hành nghĩa là sao? Tôi mới đọc một cái câu chuyện gần đây. Một cái ông cụ ở bên nước họ nước Tàu lâu rồi. Ông cụ này đó xây một cái nhà ở dưới hai cái chân núi. Hai cái núi nó rất là cao, nó rất là bự, rất là lớn. Có rất nhiều cây. Có nhiều thú giả đi tới khó khăn dễ sợ. Ông già này ở đó cả đời rồi. Ông ngày kia ông nổi bực thì ông nói là bây giờ tôi muốn dời hai cái núi này đi để cho ta đi đứng nó dễ dàng hơn một tí. Gọi gia đình tới, Dạ, mới nói là các con khi con cháu tôi nói bây giờ chúng ta phải cắt hai cái núi này, dọn hai cái núi này đi, cho đi đi nó dễ dàng hơn. Con cháu đều đồng ý hết, ngoại trừ đó vợ. Tại sao như vậy? Tại bà vợ bao giờ cũng là có trí huệ hơn ông chồng hết á, từ xưa đến nay bây giờ cũng vậy hết á. Người ta không đồng ý, người ta không chấp nhận chuyện đó, thiệt ra thứ thật á, người đàn bà người phụ nữ người ta người đàn phụ nữ người ta cái gì đó, thực tế hơn người đàn ông. Người đàn ông khờ lắm, người đàn ông bồng bột dễ sợ, người đàn bà thực tế hơn. Nói chuyện cái lý tưởng rất là hay. Bà mới hỏi ông tính để mấy cái đất ở đâu bây giờ. Phụ nữ rất rất là có trí huệ, rất là khôn quá. Ông nói sao? Đem đổ ra biển. Nên cả nhà làm như vậy. Bà vợ ông cũng bà cụ cũng già rồi mà cũng tham gia luôn. Cuốc đất, người trẻ thì cầm cái búa mà đánh đá. Như mấy ông trẻ là đập đá đập xi măng của cái sân nhà của chùa mình đó. Người cuốc đất, người thì đập đá, người thì mang đất đi đổ, người thì nấu ăn. Ngày nay chúng ta ăn món ăn gì ha, khẩu vị như là đại hàng. Ngay còn có một đứa con nít 8 tuổi mà cái con bà là hàng xóm đó chạy qua giúp. Đứa con bà là ăn gì 8 tuổi cũng giúp cái bà đó mới làm mới ở quá cũng chạy qua giúp. Họ làm việc hì hục cả ngày đập cái núi. Có một cái người ông cụ khác, con cụ khác nổi tiếng là rất là thông minh, cũng rất là khôn ngoan. Chạy câu hỏi ông già này, tại sao ông làm cái chuyện này? Chính ông cái thân ông già khụ rồi mà nội mà dời một cái mô đất không, ông dời đâu ông nội, một mình dời không nổi nữa, hoáng huống gì mà đi đào cái núi kỳ cục dữ, làm chuyện điên rồ như vậy. Chắc chắn ông sẽ thất bại. Tại sao ông làm chuyện này? Ông già trả lời sao? Ông vẫn chưa hiểu. Tôi có thể làm không xong. Ông nhìn cái coi nè. Con tôi nó sẽ tiếp tục làm. Rồi sau cháu tôi nó sẽ làm. Rồi sau chắc tôi nó sẽ làm. Cái núi này nó có hạn. Chúng tôi là vô hạn. Chúng tôi sẽ chặt hai cái núi này xong. Trong cái lịch sử của nước Tàu họ mới xác nhận là hai cái núi được dời thôi, nó bị đốn luôn. Như vậy mà cái kinh tế của vùng đó nó phát triển ra, tại vì cái lưu thông nó dễ dàng hơn, cái sự tiến bộ nó nhờ cái sự cứng đầu của ông già đó. Tu hành nó cũng như chừng đó thôi. Mình quyết tâm mình tu, từ ngày đó mình sẽ thành Phật. Mình quyết tâm mình niệm Phật, ngày nào đó mình sẽ đắc vãng sanh. Mình có nghe những cái người thiên hạ ta đồn này đồn nọ, ta nói hay nói nọ, ngay những cái người thông minh nhất của thế gian pháp đang thể là hiểu được tại sao chúng ta làm những chuyện này. Ngay những người Phật tử ta tu lâu năm rồi họ không hiểu được. Tu là có cái lòng tin. Mình cứ đi thôi, tìm chánh pháp tu. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Cô nói có nói là cái này mình nói đúng, tại vì những người về cái người Tây phương ta thấy cái chuyện mình làm nó khó quá đi, khó tin quá đi, khó thành công quá. Thành họ thường thường họ là họ chủ trương là họ muốn họ phải hiểu cái đã, rồi họ chọn cái gì họ hiểu để họ thực hiện được. Okay. Thầy nói cái đó là đúng. Tại vì họ chỉ tin vào cái bản ngã của họ thôi. Họ tin vào cái tiểu ngã. Họ không đủ cái lòng tin với cái đại bản ngã. Họ chỉ tin cái tiểu ngã thôi. Họ không tin là đại ngã. cái tiểu ngã là cái óc của quý vị bây giờ này, chỉ thấy được cái óc mình thôi, óc quý vị chỉ hiểu được chừng đó thôi. Cái đại ngã quý vị, cái đại ngã quý vị là cái Phật tính của quý vị, cái bản tính của cái trí huệ Phật trong người quý vị mà quý vị không tin đó. Cái người mà hiểu biết đó, quý vị cần hiểu biết chừng nào, quý vị cần chặn cái chuyện đấy. Quý vị cần biết càng nhiều, quý vị cần biết càng chính xác thì quý vị càng tự chặn mình giỏi hơn, tự chặn mình lẹ hơn. Bởi vì lúc mình thiền là để mình nó chặt cái tri kiến đó. Mình thiền, mình niệm Phật. Cái mục tiêu đầu tiên hết của thiền niệm Phật đó, để chặt cái tri kiến đó. Chứ không phải để đắc vãng sanh đâu. Người mà dạy cái gì mà niệm Phật để đắc vãng sanh là người đã dạy sai. Cái mục tiêu đầu tiên của niệm Phật đó, là để chặt cái tri kiến của mình. Chặt cái kiến của mình thì quý vị mới vãng sanh được. Quý vị không chặt tri kiến mình được á thì quý vị không thể nào vãng sanh được. Mà quý vị không tự chặt tri kiến được á thì đi cầu cứu đi, chứ đừng có tưởng vãng sanh vì vậy quý vị cứ luân hồi hoài vì vậy đó. Như người ta vậy, càng thông minh càng hiểu chừng nào thì càng kẹt cái vòng luân hồi chừng đấy. Cứ muốn hiểu thôi, càng biết càng hiểu càng kẹt vào cái luân hồi. Vì cái gì cũng đắc được vãng sanh đâu, tại vì cái gì cứ chặn mình lại hoài mà không biết. Cái đó là cái mà bởi vậy cái gì mà luyện thiền cái gì sẽ thấy rõ hơn. Là thầy dạy cái thiền tịnh song tu như vậy, đồng tu như vậy. Tại vì cho dùng cái pháp môn thiền cho quý vị thấy cái kẹt của quý vị khi mà quý vị niệm Phật trật mà không biết, vì mà cứ kẹt hoài không được vãng sanh. Ai thắc mắc gì khác không? Nghỉ 5 phút xong để chúng ta trở về lại cũng ngọt.